Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa thấy các em diễn lại một gương của một linh mục đã tử đạo. Và chúng ta biết rằng giáo hội của chúng ta đó đến 117 vị được phong thánh, và sau này có thầy Andre Phú Yên cũng được phong chân phước nữa. Và chúng ta thấy trên bàn thờ, rồi khăn bàn thờ cũng như là cái màn bàn thờ nó màu gì? Màu đỏ là tượng trưng cho cái gì? Màu máu. Nên là nói về tử đạo nghĩa là nói về màu máu, nói về những cái đau khổ. Thì hôm nay con muốn chia sẻ với lại cộng đoàn đó là tử đạo trong gia đình, ngay trong gia đình chúng ta thôi. Chúng ta đã phải tử đạo trong gia đình thế nào? Chúng ta thật biết rằng khi mà người ta đau khổ, cho dù là thể xác hay là tâm linh, mà người ta đau khổ tột cùng không còn cách nào giải quyết thì người ta giải quyết bằng cách nào? Nếu mà ta không đau khổ quá đi thì sao giờ? Chết, đúng rồi, chỉ có chết thôi. Nên nhiều người đã tự tử là vì sao? Là người ta biết bế tắc quá, không còn cách nào nữa thì thôi bây giờ tìm đến cái chết để mà chấm dứt cuộc đời, khỏi suy nghĩ, khỏi bận vướng. Mà đó là cái chết của bình thường, của một người không có đức tin, hoặc là cái người mà quá yếu đuối. Còn tử đạo nghĩa là chết vì đạo. Và chết vì đạo tức là chết vì Chúa. Chết vì Chúa. Thế thì bây giờ con xin nói nó là ngay trong gia đình chúng ta thôi. Thì ai là cái người phải tử đạo? Và ai là cái người lý hình? Mà trong gia đình chúng ta chính là cái pháp trưởng. Chắc có lẽ là nói bình thường thì chẳng ai mà muốn mình sẽ là lý hình để giết chồng hay giết vợ của mình, biến vợ biến chồng của mình thành một vị tử đạo. Chắc chắn là tử đạo bất đắc dĩ rồi, không mong muốn gì hết. Chúng ta đang sống ở đây đó là chúng ta có gia đình, và ngay con là người đi tu. Thế nhưng mà đôi khi con đến thăm một vài gia đình, con thấy gia đình họ rất là hạnh phúc. Con cái thì thành đạt. Và những lúc như vậy thì con suy nghĩ ra là cũng hơi tiếc. Đấy, gia đình họ hạnh phúc quá. Bố mẹ thương yêu nhau rồi con cái thành đạt. Thế nhưng mà mình gặp những cái gia đình mà nó trắc trở đó. Bố mẹ thì vợ chồng thì cãi nhau. Con cái thì không vâng lời. Lúc đó thì lại Chúa còn cảm ơn Chúa rất nhiều. May cho con không chọn nữa. Chọn là con chết rồi. Nên đời sống gia đình cũng có những cái niềm vui, thế nhưng cũng có những nỗi khổ. Cuộc sống đi tu của chúng con cũng vậy thôi. Cũng có những niềm vui và đôi khi cũng có những đau khổ. Ở đâu cũng có. Ở đâu cũng có chứ không phải là... Nhiều khi là chúng ta hay nói là các cha đi tu các cha sướng quá. Nếu mà sướng thì xong đi tu đi. Nên là rất ít người đi tu bây giờ cũng vậy thôi. Nên là chắc là nó không có sướng rồi. Nên là ở đâu cũng vậy, cũng có những cái đau khổ và có cái hạnh phúc. Cuộc sống nào cũng vậy. Đi tu hay không đi tu, hay là không lập gia đình ở một mình thì cũng thế. Đó là con người thì ai cũng là có những cái đau khổ. Nên là bên Phật giáo người ta cứ nói là đời là bể khổ là vậy. Đời là bể khổ, khổ triền miên, luôn luôn khổ. Thế thì chúng ta đã thành vợ, thành chồng với nhau là cái người mà chúng ta chọn đấy nhé. Nó là cái người mà chúng ta tự chọn và chúng ta ở với nhau, lấy nhau đó. chứ không phải ai ép buộc đâu. Vì ép buộc thì bây giờ chúng ta có thể bỏ rồi, không thành, ép buộc là không thành rồi. Tự chọn đấy, lấy nhau mà trước khi mà tìm hiểu mà không lấy được nhau thì anh mà không lấy được em thì anh chết, và mọi cách lấy cho bằng được. Nhưng mà đến lúc mà năm ba năm, 10 năm sau lúc đầu mới thấy là sao mà khổ quá. Các con nhớ ở Bát Chuông, các con nó quen cái gia đình, nó có một cái chị quen với anh ấy, anh ấy là bên Phật giáo. Và khi quen đấy thì ông bố của cái chị này bảo mày đừng có lấy nó, thấy không được. Nhưng mà hai đứa nó cứ thương nhau, cứ tìm hiểu nhau, ông bố thì cứ ngăn cản. Tìm hiểu nhau bao nhiêu không, 10 năm trời anh ta cứ theo đuổi tìm hiểu. Cuối cùng bố thấy thôi thì cho nó xong, và thôi mày thích thương nó thì thôi mày cho mày lấy. Lấy nhau về có một năm mà, có một năm thôi là anh ta xé hôn thú về sống với bố với mẹ. Đó, chúng ta thấy khi mà người ta chưa lấy được nhau thì ta cố lấy bằng nhau cho được nhau mọi cách. Nhưng mà khi lấy được nhau rồi, lúc đó bao nhiêu tật xấu nó mới lộ ra, bao nhiêu tật xấu mới lộ ra. Nên là khi mà người ta chưa lấy thì bao nhiêu tật xấu ta che hết, không ai biết gì hết. Nên là chúng ta có thấy rằng tình yêu tức là tuy hai là một, thế nhưng mà tuy một đấy nhưng mà nó vẫn là hai, vì là hai cái đầu, hai cái suy nghĩ khác nhau, nhiều khi là khác vùng, khác miền, khác văn hóa, khác cái thói quen đó. Nên trong tình yêu thì chúng ta mới thấy rằng chỉ khi mà người ta sống với nhau người ta mới biết thế nào. Nên mình cứ hỏi, nhiều khi con cứ nghĩ là không biết là tại sao người ta lại ngoại tình, tại sao người ta lại ngoại tình. Mà đôi khi là mình nhìn mình vợ mình thì mình chán lắm rồi, phải đi ngoại tình chứ, đúng không? Chứ còn mình thương thì sao mà đi ngoại tình. Nhưng mà cái mình ngoại tình với cái người kia thì cái người kia thì chồng họ cũng bảo chán quá rồi, ai cũng chán cả, thế mà tại sao mình đâm đầu vào? Tại vì nó còn lạ, còn mới, chưa biết được nhau. Cho nên là lúc nào cũng lời nói thì rất là nhẹ nhàng. Nên là để lôi cuốn thôi. Nên khi chỉ khi mà người ta sống với nhau lâu thì người ta mới khám phá ra con người của nhau. Khi mà ở Bát Chuông á, học phân đoàn á, thì con có hỏi tất cả mọi người, trong đó thì bao giờ các ông cũng ít, có 2-3 ông thôi. Con hỏi các ông là tật xấu của các bà là gì? Các ông đều nói là nói nhiều. Một tật xấu thôi, nói nhiều. Mà cũng đúng như là thầy tiến sĩ Trần Vĩ Duyệt nói là với là các chị là một ngày phải nói là ngày một ngày 24.000 từ, phải nói đủ ngày 24.000 từ, vì như là luôn luôn nói, không cần biết đúng sai cứ nói. Thì người ta nói rằng bà là nghĩ đâu nói đó, nghĩ đâu nói đó, nghĩ đâu nói đó, nhiều khi nó vừa nói xong cái nghĩ khác rồi nói khác rồi, nghĩ đâu nói đấy, không như đàn ông. Đấy, tật xấu của các bà là nhớ đó là nói nhiều. Mà nói nhiều thì sao? Các ông là phải chịu thôi, chịu đựng. Đã phải chịu đựng thế rồi. Thế còn hỏi các bà, các ông sao? Ôi giờ các bà ai cũng đùa nhau nói. Thưa cha tứ đồ tường. Nghĩa là không thiếu cái gì cả. Rượu, chè, cờ, bạc, trai, gái. Là tất cả mọi cái. Tứ Đổ Tường. Vì thế chúng ta mới thấy rằng là con người ai cũng có những lầm lỗi. Mình đừng mơ là mình tìm được một người lý tưởng đi. Trên đời này không có ai lý tưởng cả. Ai cũng có lầm lỗi. Và ai cũng có những cái đức tính tốt đẹp. Vậy thì mình hãy cố gắng để tìm cái tính tốt đẹp của người kia. Chứ đừng có tìm nhìn cái xấu. Cái xấu nó nhiều lắm. Rất nhiều. Các cái bà thì sao? Dễ giận, dễ ghen. Đó là tính trời phú vậy thôi. Chồng đi làm mà về trễ là bắt đầu suy đoán đủ thứ cả. Không biết là đi đâu, biết ở đâu, biết làm gì. Rồi đôi khi thì cũng có tính là nhỏ mọn hoặc chi li quá, làm cho người vợ cũng khổ. Người chồng mà chi li quá thì người vợ cũng khổ. Nhất là Việt Nam, sống lại thuộc vào người chồng. Người chồng đi làm đa số là các chị ở nhà. Qua đây thì tôi thấy đỡ hơn. Ai cũng đi làm, ai cũng có tiền, ai cũng có tài khoản. Nên là cũng dễ tách lắm. Không đồng ý là thôi, tôi đi đường tôi, anh đi đường anh thôi. Chả phải lo lắng gì cả. Tôi có tiền, tôi sống được, tôi sao? Rồi chúng ta thấy nhiều khi mình lấy chồng lấy vợ lâu quá, các chị thì đôi khi ít quan tâm đến cái thân thể của mình, thân xác của mình. Thí dụ như là mập quá, thí dụ như là còn quá. Còn nó nghe tôi làm bà dì con, bà nói là thôi chị lấy một anh chồng bác sĩ nhé. Là thương chồng làm mệt mà thương chồng cho nên là nấu toàn đồ bổ cho chồng ăn thôi. Mà chồng mệt rồi đôi khi ăn mà nấu nó nhiều ăn không hết thì sao? Vợ thì bỏ đi thì tiếc. Nên là cố ăn. Mà cố ăn thì cuối cùng nó làm sao? Nó phì ra. Phì ra quá thì sao? Chồng chê, chồng bỏ đấy nha. Chồng bỏ đấy. Chỉ vì mập thôi, chồng bỏ. Nên là đôi khi là chúng ta, mình cũng phải để ý đến cái thân xác của mình, thân thể của mình. Chứ không phải là khi chưa lấy được nhau thì ta cố gắng làm đẹp lòng nhau, lấy được nhau rồi thôi. Về nhà mà, thế nào cũng được. Ăn uống sao cũng được. Rồi quần áo thì bê bối. Nói những cái đó là làm cho cái người chồng của mình ấy, người ta mất đi cái hứng thú. Người ta nói là đàn ông thì yêu bằng mắt, đàn bà thì yêu bằng tai. Nên là đàn ông có thể nhìn vào con người bằng mắt, yêu bằng mắt. Mà vợ mình mà mình đã chán rồi thì sao? Lúc giờ sao? Ngó ngang, ngó dọc đúng không? Ngó sang nhà hàng xóm. Dễ lắm. Nên là mình phải để ý đến cái thân thể sơ sách của mình. Rồi mình cũng phải ở cho sạch sẽ, cũng như là người ta nói là đẹp như lụa là vậy đấy. Đôi khi là mình, Chúa không ban cho mình cái sắc đẹp tự nhiên, thì mình cũng biết dùng lụa, dùng ấy mà làm đẹp cho mình. Và còn các anh thì sao? Đôi khi là trong nhà thì là đồ đạc lung tung cả. Và ngay cả bố mẹ cũng phải để ý con cái đấy. Tôi sang nhà cái đứa em của tôi ấy, nó có mấy đứa con trai cũng như con gái, đứa thì 17, đứa thì 15, vô phòng nó thì không chịu nổi, như một đống rác vậy. Và bố mẹ không dạy cho con cái nó tập á, là ngủ dậy thì tập và gấp mùng, gấp mền, gấp chăn, gấp chiếu lại đàng hoàng, hoặc là quần áo thì chịu khó để xếp gọi đàng hoàng, thì mai mốt nó lớn thì nó làm sao? Nó cũng bê bối như vậy thôi. bố mẹ phải chịu khó tập cho con, đừng để nó tự do quá, mai mốt đó là nó sẽ sống một cách rất là bừa bãi, rất là bừa bãi. Và như vậy mà con gái mà về nhà chồng mà bừa bãi thì đúng là mẹ chồng ấy, không biết là nói thế nào đấy. Chẳng nhẽ mẹ chồng phải đi dọn đồ cho con, đi dọn phòng cho con gái, con dâu à? Rồi con gái thì đôi khi bố mẹ cũng phải để ý là phải tập cho nó biết nấu ăn, nhất là con gái. Rồi đến cái lời nói của chúng ta. Lời nói của chúng ta, người ta nói đó là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thế nhưng mà chúng ta thử nghĩ xem, đôi khi đó là chúng ta sống với nhau thường ngày quá, chúng ta ăn nói với nhau rất là cọc lóc, nói với nhau nó chả có chủ ngữ chủ từ gì cả. Rồi ngay cả con cái cũng vậy, ta để ý thì ta sẽ giúp cho chúng nó. Con phải thư gửi với ông bà, con đi đâu con phải báo cho bố mẹ. Đó, những cái rất là nhỏ nhặt như vậy, ta dạy nó từ nhỏ đi, lớn nó không dạy nữa đâu, dạy từ nhỏ. Và khi mà chúng ta dạy cho nó rồi thì mai mốt nó càng lớn lên một chút thì nó có nề có nếp. Tôi ở Việt Nam tôi biết là cái anh gia đình anh đó, anh chị ấy kể tức là khi mới sau 75 á thì hai anh chị đều nghèo cả, nhưng mà anh ấy thì cố gắng học và học thành tài. Sau này quen chị ấy, bắt đầu thì gia đình chị rất là khá, mẹ cũng khá, bố mẹ cũng không muốn cho lấy, nhưng mà về sau thì cũng lấy được nhau thì anh ấy thì trở thành giám đốc cái công ty về phân bón, rất là giàu. Và anh ấy ngay cái nhà ở Sài Gòn thôi á là anh ấy cũng có 3-4 căn, mà cái tiền mà cho thuê hàng tháng để lấy tiền thuê nhà thôi không á là một tháng 60-70 triệu, mà cái tiền đó thì anh ấy cho chị hết. Sinh nhật của chị ấy thôi là anh ấy mua nguyên một chiếc xe tay ga 100 triệu làm quà sinh nhật, giàu lắm. Mà anh cũng thương chị chứ phải không, thương lắm. Chị mà muốn cái gì mà từ Ba Chuông mà lên mãi chợ Bến Thành mà mua một tô phở đi gì thôi mà chị thích á, là anh lấy xe chạy đi mua về cho ăn. Cũng phải đến 4-5 cây số vậy đó, mà anh sẵn sàng làm hết, thương lắm. Thế nhưng mà cuối cùng sao? Chia tay. Hai đứa con học giỏi, hai đứa con gái, ba đứa học giỏi. Chị lấy ai? Chị đưa con đi học, rồi chở con về. Trong khi chờ đợi, có một anh bộ đội đi lính về, có lẽ là cũng vợ bỏ chăng, cũng đi đón con. Hai người cứ nói chuyện qua nói chuyện lại, cuối cùng lấy anh bộ đội bỏ chồng. Một chồng rất giàu, rất thương, ta hiểu mà sao cả. Có lẽ là anh chồng đó suốt ngày chỉ lo đi buôn bán thôi, lo ký hợp đồng, lo đi qua nước ngoài để mà giao dịch, ít quan tâm đến vợ của mình. Tôi không hiểu. Nên trong cuộc sống nó từ những cái rất nhỏ, người ta nói một hột cát thì đâu có thua gì, đâu có làm ta chết. Một hột cát, một nắm cát chưa chết đâu, nhưng mà một xe cát thì ta sẽ chết. Một xe cát đè lên chúng ta, ta sẽ chết. Mỗi ngày một chút, những cái làm cho ta bất bình trong cuộc sống, mỗi ngày một chút làm cho chúng ta tức tối trong cuộc sống, mỗi ngày một chút là ta không hài lòng, mà ta không chia sẻ được với nhau, ta không nói được với nhau, thì một lúc nào đó nó trở thành một đống cát, một xe cát. Nên trong đời sống gia đình của chúng ta, đôi khi chúng ta làm khổ nhau mà mình không biết. Không biết là mình đang làm khổ chồng mình hay là mình đang làm khổ vợ mình, mình không biết. Và đôi khi mình chỉ tinh tế với những người khác thôi, để ý đến cái nhà hàng xóm thôi. Chứ nhà hàng xóm mà nó cãi nhau to rồi đấy, vợ chồng ta cãi nhau to thế, chắc là thế nọ, chắc là thế kia. Và gia đình mình thì chả để ý gì cả. Nên mình phải để ý đến gia đình của mình. Ở đây có mấy cái chữ vô tôi xin nhà đọc này. Từ ngày lấy em về thì em đã vô tâm. Em sống rất là vô tư, nhiều lúc đến vô tình và vô duyên. Có những lúc em nổi giận rất là vô cớ, nói những lời thật là vô lý. Sống với anh mà em cứ vô tri, như là không biết là có anh bên cạnh vậy. Ôi lỗi lầm của em thì vô số. Chắc là chúng ta phải vô tòa. Bất cứ vô tòa chạy tội hay là ra tòa án thì không biết. Còn nếu không thì chắc là anh phải vô bệnh viện thôi. Bệnh mà chết tâm thần. Không thì cũng phải vô nhà đá vì hành hạ em thôi. Tức là vô tù. Cùng lắm thì thôi thì vô nghĩa trang. Nên là sống với nhau chúng ta phải cố gắng đừng có vô tâm, vô tình với nhau. Trong cuộc sống là chúng ta phải để ý đến cái người mà người mình thương đấy, mình chọn đấy. Bao nhiêu người mình mới chọn được một người đấy. Thế mà bây giờ sống với nhau như vậy, nên là chúng ta đừng biến cái gia đình của mình thành một cái pháp trường. Và mình đừng là lý hình để xử tội chồng hay là vợ của mình. Bắt vợ hoặc chồng của mình phải tử đạo. Đừng bao giờ. Thế thì bây giờ bù lại, đó là chúng ta hãy cố gắng bớt đi những cái tật xấu. Tôi nói là ai cũng có thật xấu nhé. Chứ phải là người ta nói là các thánh một ngày còn có 7 cái lỗi cơ. Chúng ta chưa là thánh đâu. Một thánh một ngày có 7 cái lỗi. Tôi không nói tội, lỗi thôi. Lỗi rất nhỏ, lỗi. Và trong chúng ta là con người thì chắc là nhiều lỗi lầm lắm. Ai cũng có lỗi, ai cũng có lầm. Vậy thì chúng ta phải biết góp ý cho nhau. Ta phải biết nói cho nhau, chia sẻ cho nhau. Người ta nói đó là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi thì nhỏ lửa, chẳng đời nào kê. Người ta kể chuyện ông thánh Vicente đó, ông hay là phép lạ. Thế có cái bà kia, bà ấy thì chắc là lắm lời. Thế rồi về thì cứ thấy chồng về là giận, nói đủ thứ hết. Và một hôm thì bà ấy đến là với thánh Vicente là chồng con xấu quá, mỗi lần con gặp là con phải chửi, con phải nói thôi, không chịu nổi. Thế là gia đình con hay bất hòa lắm. Vicente bảo thôi bây giờ thì người cha có cái chai nước này, chai nước thánh đấy, con cầm về. Mỗi lần mà con gặp chồng con sắp sửa về, con sắp sửa nổi nóng thì con nhớ con ngụm một hơi như hơi nhé, con ngậm thôi chứ con đừng có nuốt, ngậm đấy. Thế là bà ấy lấy về, vâng dạ. Thấy chồng mình về cái là sắp sửa câu trước câu sau, cái là sắp sửa nổi nóng, cái là ngụm một nước hơi. Thế thì bà ấy ngụm được sau một lúc sau cái nó thấy nó im, sao thấy im, vì sao vậy? Bà có nói nữa đâu, cứ ngậm trong miệng sao nói nữa. Không nói nữa thì chồng đâu có nổi nóng nữa, đâu có cãi nhau được. Nên là chúng ta hãy biết cố gắng để chúng ta bớt đi những cái tật xấu. Chính mình phải nhận ra tật xấu của mình. chính mình phải giảm bớt đi. Đó. Rồi lỡ mà mình góp ý với chồng, với vợ mà người ta không nhận vì sao giờ? Người ta không nhận là người ta có lỗi, nó tốt lắm. Lỗi tại anh chứ đâu phải tại em đâu. Không nhận lỗi thì sao giờ? Thì thôi thì mình đành phải là vị tử đạo thôi, bất đắc dĩ vậy. Đó là gọi là tử đạo thì phải đổ máu thôi, là phải hy sinh thôi. Là đó là cam chịu. Cái bậc thấp đó là cam chịu vậy. Người ta nói là một nhịn thì chín lành. Thôi thì nhịn để cho gia đình nó êm ấm. Chấp nhận gian khổ vậy. Khi mà người kia không nhận ra lỗi lầm của mình, mình phải là cái người biết đón nhận, biết chấp nhận. Rồi còn cái cuối cùng nữa, đó là chúng ta hãy lấy Chúa, Đức Chúa Giêsu, Chúa chịu chết trên cái thập giá kìa. Bởi vì sao? Vì tự đạo là chết. Chúa Giêsu là người chết, đã chết. Mà Chúa Giêsu là đấng vô tội, không có tội. Và chúng ta là người có tội, nên là ta bị là bình thường, không sao cả. Còn Chúa là đấng vô tội và Chúa còn chịu chết, chết một cách oan ức, oan uổng nhé, không có công lý gì hết. Đó thì cuối cùng thì thôi, ta hãy nhìn lên Chúa để chúng ta có thể đón nhận tất cả những cái mà phải chịu, không còn cách nào nữa, phải chịu. Thì hãy nhìn lên Đức Kitô trên thập giá để chúng ta đón nhận và chịu. Chỉ còn cách đó thôi. Người ta nói rằng một hôm hai anh chị cãi nhau, thì cãi nhau mãi thì mỏi miệng, anh mới đề nghị thôi bây giờ chúng ta lấy tờ giấy ra, mỗi người tờ giấy, tất cả tội lỗi của người kia ghi vào tờ giấy đưa cho nhau. Thế là anh một tờ giấy, chị một tờ giấy. Một chút suy nghĩ thế rồi anh bắt đầu cúi xuống viết. Chị thấy mày viết à, tao viết. Đầu cắm cúi thì hục viết. Viết hết trang nọ, viết trang kia. Anh đợi cho chị viết xong, bắt đầu thôi xong chưa, giờ trao cho nhau nhé. Thế là anh với chị trao cho nhau cái tờ giấy đó để biết lỗi lầm của nhau mà sửa. Thế thì chị vừa cầm cái tờ giấy đọc cái là chị xấu hổ quá, giằng lại tờ giấy kia, trả lại cho em, anh không đọc nữa. Biết anh viết câu gì không? Anh viết mỗi câu đó là anh yêu em. Mỗi câu thôi. Anh vẫn còn yêu em. Đó, chị xấu hổ quá. Mình viết cả hai trang giấy đầy toàn tội của chồng, mà anh thì không kể tội mình. Đó, chúng ta thấy là mình ai cũng có lầm lỗi, nhưng mà một khi mình biết đi bước trước, mình biết tha thứ, mình biết từ bỏ con người của mình đi, thì lúc đó gia đình mình mới hạnh phúc. Ai cũng muốn gia đình hạnh phúc, đâu có ai muốn gia đình mình là cái pháp trường. Thế thì tại sao ta không tạo hạnh phúc cho nhau, mà mình cứ gây những cái đau khổ cho nhau? Tại sao vậy? Nên là mình nhịn nhau đi một chút, biết nhịn nhau một chút để mình sống.